Đó là hoa trái sinh ra do những nước mắt loại ba khi linh hồn được kết hợp với đức yêu thương tha nhân. Nơi bàn tiệc của thập giá, linh hồn ăn thức ăn này bên cạnh con chiên vẹn sạch, con một cha, trong niềm ước ao nồng nhiệt và đau đớn, trong một nỗi buồn không tả vì những xúc phạm đến cha. Tuy nhiên, sự đau đớn này không làm khô héo linh hồn. Bản thân linh hồn không đau khổ, bởi vì nhờ đức nhẫn nại, lòng mến yêu đã tiêu diệt mọi lo sợ và tính tự ái. Là tính vốn làm con người lanh chân, trốn chạy trước những đau khổ và cực nhọc cho bản thân. Trái lại, sự đau khổ và cực nhọc đối với linh hồn này là điều ước mong. Nó chỉ đau khổ khi cha bị xúc phạm và thấy tha nhân phải hư đi. Tất cả bắt nguồn từ đức ái. Bởi vậy, đau khổ làm cho linh hồn trở nên vững mạnh và là nguồn hoang lạc. Đấy cũng là bằng chứng không thể chối cãi được của sự kết hợp linh hồn với cha trong ân sủng. Câu 96. Về hoa trái của loại nước mắt thứ 4, những giọt nước mắt của ơn hiệp nhất. Cha đã nói với con về hoa trái của loại nước mắt thứ 3. Bây giờ cha sẽ bàn với con về loại thứ 4, và là loại sau cùng. Đó là những giọt nước mắt của ơn hiệp nhất. Như cha đã nói với con, bậc thứ 4 này không tách rời khỏi bậc thứ 3. Hai bậc hiệp nhất với nhau như tình yêu mến cha phối hợp với tình yêu thương tha nhân. Cái này là điều kiện cho cái kia. Linh hồn đã tiến bộ nhiều, đến độ không những nó bằng lòng chịu bách hại cách nhẫn nhục, mà còn vui vẻ ước ao nữa. Đó là đặc tính của bậc thứ 4 này. Từ nay linh hồn kinh chê mọi niềm vui bất cứ bởi đâu mà đến, mà chỉ có một ước ao là ngày càng trở nên giống đấng chân lý diệu hiền của cha, là Đức Kitô chịu đóng đinh. Hoa trái của linh hồn nhận được từ đó là một sự an nghỉ hoàn toàn của tâm trí, một sự kết hợp mật thiết và êm ái với bản tính thần linh diệu hiền của cha. Nơi đó nó được uống sữa như trẻ thơ kêu khóc sẽ thôi ngay khi nó được đặt vào lòng mẹ nó. Môi nó được đặt vào núm bầu sữa nơi ngực mẹ nó. Cũng vậy, linh hồn đạt tới bậc sau cùng này sẽ được an nghỉ trên lòng đức ái thần linh của cha. Nó sẽ áp đôi môi của niềm ước ao thánh thiện vào da thịt của Chúa Kitô chịu đóng đinh, nghĩa là nó sẽ hết lòng đi theo vết chân và giáo lý của Ngài. Bởi vì ở bậc thứ 3, nó đã hiểu không phải cha, Chúa Cha hằng hữu là con đường nó phải theo, vì nơi cha không có một sự đau khổ nào hết. Nhưng nó phải theo vết chân con yêu dấu của cha, là ngôi lời tình yêu Chúa Kitô chịu đóng đinh. Các con cũng vậy. Các con không thể trải qua cuộc đời mà không phải đau khổ. Phải qua nhiều gian truân, các con mới tạo được những nhân đức chân thật và vững chắc. Vậy các con hãy gắn bó với trái tim Chúa Kitô chịu đóng đinh là chân lý. Từ đó các con sẽ được uống sữa nhân đức, mang lại cho các con sự sống ân sủng. Các con hãy nếm nơi Ngài bản tính thần linh của cha, làm cho các nhân đức trở nên ngọt ngào. Tự chúng, các nhân đức không ngọt ngào, nhưng trở nên ngọt ngào khi được ở trong cha và được kết hợp với tình thương của cha, nghĩa là khi linh hồn không tìm kiếm lợi ích riêng của mình nữa, mà chỉ lo cho vinh quang của cha và ơn cứu độ các linh hồn. Con diệu hiền của cha, con thấy chưa, bậc này rất êm ái và vinh hiển, đến nỗi riêng nó không ngừng được uống sữa từ lòng cha. Nguồn suối không bao giờ cạn, không bao giờ nó tách rời khỏi Chúa Kitô chịu đóng đinh, cũng như không bao giờ rời khỏi cha là Chúa Cha hằng hữu, mà nó luôn thấy ở trong nó, vì nó đã được nếm thần tính vĩnh cửu của cha. Ôi, ai hiểu được các tài năng của linh hồn được hưởng ở đó, sự tràn đầy chừng ấy. Trí nhớ thì luôn luôn nghĩ tưởng đến cha, với tình yêu mến, nó luôn gợi lại các ơn lành cha ban. Nó yêu mến không vì các ơn lành ấy, cho bằng tình thương của cha. Trước hết, nó suy nghĩ đến ơn tạo thành. Nhờ đó cha đã tác tạo nên nó theo hình ảnh và giống cha. Sự suy niệm về ân ban này sẽ giúp nó nhận ra sự vô ơn bội nghĩa của nó, đáng phải trừng phạt, như cha đã trình bày nơi bậc thứ nhất ở trên. Và nhân đó, nó thoát khỏi mọi nỗi khốn cùng nhờ công nghiệp máu thánh Chúa Kitô. Linh hồn được tẩy rửa khỏi phong cùi tội lỗi, được tái tạo trong ân sủng. Như vậy nó bước lên bậc thứ hai, nơi đó nó cảm nhận sự an ủi lớn lao và sự ngọt ngào của đức ái, nhưng cũng đau đớn vì tội lỗi đã phạm. Lúc ấy nó hiểu tính cách nặng nề của tội lỗi, khi thấy cha trừng phạt tội lỗi của nó như thế nào trên thân thể của con một cha. Nó còn nhớ lại sự giáng lâm của Chúa Thánh Thần, đấng đã soi sáng và mãi mãi chiếu soi các linh hồn trong sự thật. Linh hồn nhận được ánh sáng này khi nào? Khi nó được giải thoát trong bậc thứ nhất và bậc thứ hai. Lúc ấy cha gìn giữ nó, cho nó một ánh sáng tuyệt vời, sẽ soi sáng nó biết cha là Chúa Cha hằng hữu, và cho nó hiểu rằng vì tình thương cha đã tạo thành nó để nó được sống vĩnh cửu. Đó là sự thật cha đã mặc khải cho con trong máu thánh Chúa Kitô chịu đóng đinh. Một khi linh hồn hiểu được sự thật này, nó sẽ yêu mến đấng chân lý của cha, và vì nó yêu mến, nó muốn chứng tỏ lòng mến yêu của nó bằng cách chỉ yêu mến những gì cha yêu mến và chê ghét những gì cha chê ghét. Như vậy nó lên bậc thứ ba của đức ái đối với tha nhân. Trong bậc thứ ba này, linh hồn thoát khỏi sự bất toàn, trí nhớ nằm gọn trong lòng đức ái. Nó hằng suy tưởng và luôn ghi lại các ân huệ của cha. Trí tuệ thì nhận được ánh sáng và được trí nhớ gợi lại. Nó nhìn ra sự thật, và khi được thoát khỏi sự mù quáng của tính tự ái, nó ngắm nhìn Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và nhận biết đây vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Ngoài tri thức này có được nhờ sự kết hợp với cha, nó còn được nâng lên tới một ánh sáng thiên phú không do bản tính của nó, cũng không thể có được nhờ tập luyện trong đàn nhân đức, nhưng bởi một đặc sủng do đấng chân lý diệu hiền của cha ban cho. Vì Ngài đã không khinh chê những ước ao nồng nhiệt và những hy sinh con người dâng lên cha, khi đó trái tim đi theo trí tuệ và kết hợp với cha bằng một tình mến yêu rất trọn vẹn và rất thấm thiết. Nếu có hỏi cha linh hồn đó là ai, cha sẽ trả lời là một cha khác do sự biến đổi trong cha bằng tình yêu. Lưỡi nào có thể kể ra được sự diệu huyền của bậc sau cùng này, bậc hiệp nhất, và những hoa trái vừa nhiều vừa đủ loại mà linh hồn nhận được qua ba tài năng của linh hồn? Đó là sự liên kết của các quan năng mà cha đã nói với con khi tỏ bày cho con về ý nghĩa tổng quát ba bậc của cây cầu. Không lưỡi nào có thể nói được, nhưng các bậc tiến sĩ của cha đã trình bày rõ ràng điều đó khi chú giải Thánh Kinh. Vì các ông được soi sáng bởi ánh sáng thiên phú huy hoàng này, Thomas Aquino vinh hiển thuộc dòng con, như ông đã tự nói ra. Ông đã múc được sự thông thái cho mình trong những giờ cầu nguyện và những lúc xuất thần, được chìm trong ánh sáng trực tiếp chiếu soi trí tuệ hơn là trong các cuộc nghiên cứu của trí óc loài người. Bởi vậy, vị tiến sĩ này đã được cha đặt làm ánh sáng trong nhiệm thể của Hội Thánh để xua đuổi bóng tối sai lầm. Và Gioan, tác giả sách Tin Mừng của cha, cũng vậy. Ông đã nhận được ánh sáng trên ngực Chúa Kitô, con một của cha. Với ánh sáng đã tiếp nhận được, Gioan mang sứ điệp của cha đến cho thế giới một thời gian rất lâu. Bằng cách này hay cách khác, chư vị này đã tỏ cho thế giới nhìn thấy ánh sáng đó. Nhưng tâm tình bên trong mà các vị cảm thấy, sự ngọt ngào khôn tả mà các vị được nếm, sự kết hợp trọn vẹn giữa các vị và cha thì không lưỡi nào kể ra được, vì lưỡi là sự vật hữu hạn. Đó chính là điều Phao-lô muốn phát biểu khi ông nói: mắt không hề thấy, tai không hề nghe, lòng người không thể nghĩ tới, đó lại là hạnh phúc Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Ôi vui sướng chừng nào, vui sướng hơn tất cả mọi sự vui sướng, sự kết hợp giữa cha và linh hồn. Ý muốn biến mất khỏi linh hồn, vì linh hồn đã trở nên một với cha. Khắp thế giới, linh hồn tỏa ra hương thơm là hoa trái của những lời cầu nguyện khiêm nhường và liên lỉ của nó. Trầm hương của niềm ước nguyện của nó luôn bay lên tới cha, như một lời khẩn nguyện không ngừng cho ơn cứu độ các linh hồn. Đó là một tiếng nói không lời, luôn kêu cầu trước thánh nhan cha. Cha đã nói đến hoa trái ở đời này và lương thực của linh hồn ở bậc cao nhất, là bậc mà linh hồn đã đạt tới bằng bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Bằng một sự kiên trì trong ân sủng, nó đi từ sự kết hợp còn bất toàn này sang sự kết hợp vững bền và vĩnh cửu. Cha gọi sự kết hợp này còn bất toàn vì bao lâu linh hồn còn bị ràng buộc với thân xác ở đời này, nó không hoàn toàn được no thỏa về những gì nó ước ao, và cũng vì nó chưa hoàn toàn được giải thoát khỏi luật gian tà, nó chỉ dịu đi do sự kiềm chế bởi lòng yêu mến nhân đức. Luật đó chưa chết đâu, nó có thể vùng dậy nếu uy lực của nhân đức vốn bắt nó nằm yên không còn. Bởi vậy, cha gọi sự kết hợp này là bất toàn. Bất toàn nhưng nó sẽ đưa linh hồn tới chỗ hoàn thiện vững chắc, không gì có thể cướp mất được. Như cha đã nói khi nhắc đến các phúc nhân trên trời, chư vị thật sự được vui hưởng cha là sự sống vĩnh cửu và là sự thiện tối cao và bất tận. Trong khi nhiều kẻ khác đã chuốc lấy cái chết muôn đời từ những dòng nước mắt khóc lóc của chúng, thì những người ở bậc cao nhất này đã nhận được sự sống đời đời. Họ đã đi từ nước mắt tới diễm phúc. Hoa trái nước mắt của họ là cuộc sống vĩnh cửu. Nơi đó, đức ái nồng nhiệt của họ không ngừng kêu tới cha và dâng lên cha những nước mắt bằng lửa để cầu cho các con. Cha đã nói xong, cha đã giải thích cho con về các bậc khác nhau của nước mắt, giá trị của chúng, những hoa trái mà linh hồn nhận được từ nơi chúng. Đối với những người trọn lành, hoa trái này là sự sống vĩnh cửu, còn các kẻ dữ, hoa trái là án phạt đời đời.